Pháp Luân Công bác bỏ nghi can vụ giấu xác trong bê tông ở Việt Nam. Một đại diện của Pháp Luân Công ở Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ thông tin được cho là lời khai của các nghi can vụ giết người và giấu xác trong bê tông ở Bình Dương, rằng họ là học viên của môn tu luyện tâm linh có xuất xứ từ Trung Quốc này. Vụ phát hiện xác giấu trong thùng đổ đầy bê tông tại tỉnh nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km gây chấn động dư luận trong nước suốt tuần qua, cũng như thu hút sự chú ý đối với Pháp Luân Công mà nhân vụ này có tờ báo trong nước gọi là tà đạo. Trả lời VOA tiếng Việt từ Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Nghĩa, một trong các đại diện của Pháp Luân Công, nói:
các học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam xác nhận đấy là những người đó không có tư luyện Pháp Luân Công. Họ đã có những cái hành vi không đúng tiêu chuẩn của học viên Pháp Luân Công. Ví dụ như họ hổ uống rượu này. Pháp Luân Công là tấm chỉ sát sinh. Nhưng mà họ đã làm những cái việc giết người nữa thì làm sao mà gọi là học viên Pháp Luân Công được. Tôi thấy là báo chí nó đưa cái kiểu mà lập lờ, ngay cả công an cũng chưa có một cái kết luận chính thức nào về động cơ của vụ án.
Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, tuần trước có những lúc Pháp Luân Công là một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam theo Google. Khi gõ vào công cụ tìm kiếm của hãng này, có thể thấy những gợi ý về nội dung tìm kiếm được nhiều người từng sử dụng như Pháp Luân Công là gì hay Pháp Luân Công tốt hay không. Đưa tin về vụ giết người gây chấn động với hai trong bốn nữ nghi can đã bị bắt giữ là mẹ con, báo chí trong nước đặt những cái tít như những biến tướng của Pháp Luân Công hay vụ tập Pháp Luân Công chúng ta hai người bị giết. Về tác động của các thông tin này, ông Nghĩa, người tham gia Pháp Luân Công 10 năm qua, nói với VOA tiếng Việt:
tất nhiên là cái kiểu đưa tin đập lờ, muốn gắn Pháp Luân Công vô, nhưng mà nó không có chứng cứ đầy đủ, làm cho nhiều người sẽ có thể hiểu lầm. Trong thời gian đầu, Pháp Luân Công hoạt động công khai, không có một cái gì là bí mật. Thực ra thì thế gian hiểm ác, nhưng mà hiện nay người lương tri cũng đang rất nhiều. Từ từ họ sẽ hiểu lại, chất hiện một cuối cùng khi nào chiến thắng ác.
Ông cho biết rằng về mặt pháp luật không có văn bản nào cấm Pháp Luân Công hoạt động và rằng phần lớn các học viên ra công viên tập bình thường, dù vẫn có một số trường hợp bị sách nhiễu.
Theo tôi biết thì đã đặc vụ Trung Quốc qua Việt Nam cũng tương đối nhiều và họ đã dùng các cái hình thức để mà ép Việt Nam cũng bức hại Pháp Luân Công giống như bên Trung Quốc. Nhưng người Việt Nam thì cũng có những người theo Trung Quốc, nhưng mà những người lương tri có dụng khí cũng nhiều. Không phải ai cũng nghe đâu.
Tuy nhiên ông không đưa ra các chứng cứ cho các cáo buộc này, và VOA tiếng Việt không thể kiểm chứng được tuyên bố của ông. Tin cho hay năm 1999, Pháp Luân Công bị chính phủ Trung Quốc tuyên bố là một tổ chức tà giáo, đe dọa sự ổn định xã hội. Trong khi đó, các tổ chức thúc đẩy nhân quyền như Freedom House từng nêu lên chuyện đàn áp Pháp Luân Công ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Hiện chưa rõ số người tu luyện Pháp Luân Công ở Việt Nam, nhưng theo ông Nghĩa, có một số người họ phỏng đoán có khoảng 100.000 và có người họ phỏng đoán 150.000. Theo quan sát, chỉ riêng một trang có tên gọi bằng tiếng Việt là Pháp Luân Công và những điều kỳ diệu trên Facebook có gần 150.000 người like, tức thích.
Một lực lượng hỗn hợp đặc biệt của Malaysia đã bắt giữ 25 tàu của Việt Nam vì đánh bắt cá trái phép cùng với 123 ngư dân trên đó, theo Bộ Nội vụ Malaysia. Các tàu cá của Việt Nam bị bắt giữ trong chiến dịch Ops-Naga, có sự phối hợp của cơ quan thực thi hàng hải Malaysia, Hải quân Hoàng gia Malaysia, Không lực Hoàng gia Malaysia, Cảnh sát và Bộ Ngư nghiệp. Bộ Nội vụ Malaysia trong một thông cáo ra ngày 18 tháng 5 cho biết chiến dịch này được tiến hành trên hải phận và không phận của Malaysia ở Pahang, Terengganu và Kelantan trong 2 tuần từ mùng 2 tháng 5 đến 16 tháng 5, theo The Star Online. Trong thời gian này, tổng cộng 266 chiếc thuyền đã bị kiểm tra và 25 chiếc bị bắt giữ, theo thông cáo của Bộ Nội vụ được trang báo mạng tiếng Anh của Malaysia trích dẫn. Bộ này cho biết 25 tàu cá bị bắt giữ là của Việt Nam và 123 ngư dân là thuyền viên trên các chiếc tàu này cũng bị bắt giữ. Thông cáo còn cho biết rằng những người bị bắt giữ đang bị điều tra theo luật ngư nghiệp 1985 vì đánh bắt cá mà không giấy phép của Tổng Giám đốc Cơ quan Ngư nghiệp cũng như theo luật di trú với cáo buộc xâm nhập lãnh thổ Malaysia mà không có giấy tờ hợp lệ. Malaysia thành lập lực lượng chuyên trách xử lý các hoạt động của tàu cá nước ngoài, đặc biệt là tàu cá Việt Nam từ cuối tháng 4. Tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm xâm phạm vùng biển các nước khác để đánh bắt trái phép đã được mang ra thảo luận tại hội nghị triển khai các các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Tuổi Trẻ Online vào cuối tháng 4 trích lời Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tại hội nghị, nói rằng ở Malaysia, ngư dân Việt Nam không những sang đánh bắt bất hợp pháp mà còn làm giả biển số tàu Malaysia. Hôm 11 tháng 5, nước này cho biết đã bắt 29 ngư dân và tịch thu 2 tàu của Việt Nam với 3 tấn cá trị giá 2 triệu ringgit, tức gần 480.000 đô la. Các tàu này bị cáo buộc đánh bắt cá trái phép trên vùng biển phía bắc thành phố Kuching của Malaysia. VN Express cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã đề nghị cơ quan chức năng Malaysia giải quyết thỏa đáng vụ việc đối xử nhân đạo với các ngư dân Việt.
Tàu Hải quân Hoàng gia Regina của Canada sẽ ghé thăm cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam vào ngày 10 tháng 6 tới đây, trong khuôn khổ chương trình hoạt động của Hải quân Canada nhằm đóng góp vào nỗ lực duy trì sự hiện diện lâu dài của Hải quân Canada trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trang Zing.com dẫn lời Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Deborah Paul, cho biết đây là chuyến thăm Cam Ranh đầu tiên của một tàu Hải quân Canada, và chuyến đi nhắm mục đích tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Canada và Việt Nam. Trang mạng Navy Marine Forces dẫn lời Trung tá Jacob French, sĩ quan chỉ huy tàu HMCS Regina, nói: Tàu Regina mong đợi chứng minh sự hữu hiệu của chúng tôi trên biển trong chương trình Operation Projection và Operation Artemis. Tôi vô cùng tự hào về những cố gắng của chúng tôi trong việc chuẩn bị cho sứ mạng này. Truyền thông trong nước cũng dẫn lời Trung tá Jacob French cho biết thăm Việt Nam là dịp để tàu Regina giao lưu với cộng đồng địa phương và chứng tỏ cam kết của chúng tôi là một đối tác có giá trị. Trang tin tức của Hải quân Hoàng gia Anh cho biết tàu HMCS Regina và tàu tiếp vận hậu cần Hải quân NRU Asterix được điều động tới khu vực Á Châu Thái Bình Dương và vùng Trung Đông đã rời bến Eskimo vào ngày 6 tháng 2. Vẫn theo nguồn tin này, thì hai chiếc tàu của Hải quân Canada sẽ hỗ trợ chương trình thăm cảng Operation Projection, trao đổi với các lực lượng đối tác để củng cố hợp tác quân sự và quan hệ đối tác nhằm hậu thuẫn cho các nỗ lực ngoại giao của Canada trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Regina là tàu khu trục lớp Halifax, được coi là một trong những tàu chiến tiên tiến nhất thế giới vì được trang bị nhiều vũ khí tác chiến chống hạm kết hợp với hệ thống radar có khả năng tác chiến phòng không rất hữu hiệu. Tác giả của bài thơ Chiều trên phá Tam Giang, nhà thơ Tô Thủy Yên, một trong những nhà thơ lớn nhất của miền Nam trước năm 1975, vừa qua đời ở Houston, bang Texas, hưởng thọ 81 tuổi. Tin về sự ra đi của nhà thơ lan nhanh trên mạng trong ngày thứ Tư 22 tháng 5. Tên thật là Đinh Thành Tiên, Tô Thủy Yên sinh năm 1938 tại Gò Vấp, Gia Định. Là cựu học sinh trường Petruski và trường tư thục Le Laurier, ông từng theo học Đại học Văn khoa Sài Gòn, Ban văn chương Pháp. Làm thơ từ năm 16-17 tuổi, Tô Thủy Yên được ca tụng là một trong tứ trụ của thi ca miền Nam cùng với Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền và Nguyễn Đức Sơn. Năm 1956, cùng với nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, nhà văn Mai Thảo và các họa sĩ Duy Thanh, Ngọc Dũng, ông sáng lập một nhóm sáng tác mang tên là Sáng Tạo, được biết đến với phong trào khai sinh thơ tự do ở miền Nam trong thập niên 1960. Trao đổi với Ban Việt ngữ VOA, nhà văn Du Tử Lê cho biết ông đã từng làm việc với ông Tô Thủy Yên tại Cục Tâm lý chiến ở Sài Gòn. Ông Du Tử Lê nói:
Thứ nhất, đó là một cái tiếng thơ lớn của miền Nam. Thứ hai, đó là một cái người rất là nguyên tắc. Thời gian anh ở trong quân đội đó, thì anh là người rất là kỷ luật và thăng tiến rất là nhanh. Cái chức vụ sau cùng của anh Tô Thủy Yên đấy là thiếu tá, trưởng phòng văn nghệ của Cục Tâm lý chiến.
Trong những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Tô Thủy Yên, phải nhắc đến bài thơ Chiều trên phá Tam Giang, được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ nhạc. Một bài thơ khác có ý nghĩa lịch sử gây ấn tượng cả trước và sau năm 1975 là Trường Sa Hành, sáng tác vào tháng 3 năm 1974, 2 tháng sau ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa từ tay của Việt Nam Cộng Hòa. Trao đổi với Voi Việt ngữ từ California, nhà báo Đinh Quang Anh Thái nói, nhà thơ Tô Thủy Yên đã để lại một dấu ấn lớn trong sinh hoạt văn học của miền Nam và nhắc tới một số bài thơ để lại dấu ấn đặc biệt ngay cả sau và trước năm 1975.
Phải nói là nhà thơ Tô Thủy Yên để lại một cái dấu ấn rất lớn trong sinh hoạt văn học của Việt Nam. Trước năm 1975, chúng ta biết đến cái bài Trường Sa Hành và bài Chiều trên Pháp Tam Giang. Nhưng mà sau năm 1975, thì với 10 năm tù của Tô Thủy Yên, lúc ông trở về, cái bài Ta Về thì nức tiếng. Trong đó có những câu như là Ta Về khai giải bùa thiên hiểm, thức dậy đi nào gỗ đá ơi. Hãy kể lại 10 năm chuyện cũ, một lần kể lại để rồi thôi. Cái câu mà ông nói một lần kể lại để rồi thôi đã chứng tỏ cho thấy rằng ông không còn mang nặng chiếu một cái tấm lòng thù hận hoặc là oán hận một cái giai đoạn mà ông đã bị cực nhọc như vậy.
Nhà báo Đinh Quang Anh Thái chia sẻ một kỷ niệm có thể nói lên con người của Tô Thủy Yên.
Chúng tôi nhớ rằng cái lúc mà một số anh em từ Việt Nam phát động phong trào xây dựng nhà cho những chiến sĩ mà đã hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa năm 1974, thì nhà thơ Nguyễn Duy ở trong nước có bày tỏ một cái thiết tha nếu mời được Tô Thủy Yên từ hải ngoại trở về để cùng Nguyễn Duy làm một đêm thơ ở Sài Gòn, đọc Trường Sa Hành và đọc Ta Về thì chắc có lẽ thích thú lắm. Thì anh Tô Thủy Yên có nói rằng anh muốn lắm nhưng mà sức khỏe không cho phép. Và anh đã chép nguyên văn cái bài Ta Về để tặng cho chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa. Bài thơ đó đã được anh em bán đấu giá để góp tiền xây nhà cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong trận chiến Hoàng Sa năm 1974. Bây giờ ngồi nhớ lại Tô Thủy Yên thì nhớ lại nụ cười rất hiền của một người miền Nam, nhớ lại điếu thuốc gắn ở trên môi của anh và nhớ lại hai câu thơ chót còn chút rượu nồng tim tới xuống giải oan cho cuộc biển dâu này.
Tô Thủy Yên đã cùng gia đình sang định cư tại St. Paul, Minnesota vào cuối năm 1993 và sau đó chuyển về sinh sống tại thành phố Houston, bang Texas cho tới khi ông qua đời.
Những người dân tộc thiểu số ở Việt Nam có nhiều khả năng thoát khỏi nghèo đói nhất là những người được tiếp cận với cơ sở hạ tầng tốt, tham gia vào các hoạt động sản xuất và mua bán các cây trồng khác ngoài lúa và chủ động tìm kiếm công việc được trả lương ở các nhà máy, theo một nghiên cứu mới của Ngân hàng Thế giới công bố hôm 21 tháng 5. Chính phủ Việt Nam có kế hoạch đến năm 2020 sẽ áp dụng các kết quả của báo cáo này vào một chiến lược phát triển kinh tế xã hội tại các khu vực còn khó khăn. Những thông tin và kết quả phân tích của báo cáo nghiên cứu này rất có giá trị cho công tác hoạch định và quản lý chính sách dân tộc, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay khi Ủy ban Dân tộc đang được Chính phủ giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc, miền núi và vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nói trong thông cáo báo chí của World Bank ra ngày 21 tháng 5, báo cáo này chỉ ra rằng những người dân tộc thiểu số sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn nếu Việt Nam tập trung vào sự kết nối trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa là phải có nhiều cơ sở hạ tầng hơn, từ các cây cầu cho việc vận chuyển hàng hóa, cho tới sự tiếp cận Internet để được có thông tin. Nó cũng có nghĩa là khả năng được kết nối với các mạng lưới kinh doanh dù là tìm kiếm việc làm, các mối quan hệ chuỗi cung ứng hay các quan hệ đối tác khác. Quốc gia cộng sản này có 54 nhóm dân tộc thiểu số được chính phủ chính thức công nhận, mặc dù còn nhiều nhóm sắc dân khác đang cùng tồn tại. Những nhóm này phát triển từ văn hóa Trăm, mà từ đó các tháp cổ ở phía Nam được xây dựng nên trước khi người Kinh tràn xuống từ phía Bắc. Cho đến người Cờ Ho của vùng Tây Nguyên, cho tới người Thượng, những người này đang bị đặt ngoài lề sau khi giúp quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng khó khăn mà người dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang đối mặt không chỉ là trong một vài năm qua. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng tỷ lệ hộ nghèo của các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam là 23% vào năm 2016, cao hơn gấp 3 lần mức trung bình của cả nước. World Bank cũng cho biết rằng đồng bào dân tộc thiểu số ước tính chiếm tới 84% số người còn nghèo ở Việt Nam vào năm 2020. Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Usman Dione, hy vọng rằng một vài sự thay đổi sẽ diễn ra với những gợi ý từ báo cáo mới nhất của ngân hàng của ông có tên Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Từ nghiên cứu này, chúng tôi thấy có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy hơn nữa chương trình nghị sự tăng tính hòa nhập xã hội bằng cách chủ động áp dụng cách tiếp cận mới đối với sự phát triển của các vùng dân tộc thiểu số. Ông Dion nói trong thông cáo, Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới để lồng ghép chương trình này qua các dự án đầu tư vào giao thông và cơ sở hạ tầng nông thôn và miền núi, đa dạng hóa nông nghiệp cũng như hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia.